cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Khi chúng ta đọc qua sách Lê Vi Ký, thấy rất ít ký thuật về những câu chuyện xảy ra, nhưng chủ yếu ghi chép về những quấn thị, nghi thức, luật lệ. Phân đoạn này cho chúng ta một sự chuyển hướng trong khi đọc, vì nó thuộc về một câu chuyện. Tuy nhiên, nó dường như bị lãng quên bởi vì một biến cố thảm khốc đang được ghi lại ở đây. Đây là một dấu vết nữa trong lịch sử nhơ nhốt vừa của tội lỗi và sự ương ngạnh của con người. Nó ghi lại về sự phản nghịch và bất tuân của hai người con trai của Aaron. Việc này được xảy ra ngay sau những ngày hết sức quy hoàng về sự dâng tế lễ như được ghi chép trong phân đoạn trước đây. Chúng ta thấy điều này thường được xảy ra như vậy. Theo sau sự chiến thắng là thất bại, như trong sách Giô-sê. Tiếp theo sự chiến thắng lớn tại thành Jericho là sự thất bại tại thành nhỏ Ahi, ở trong sách Giô-sê, đoạn 7. Lòng tự phụ của Nadab và Abihu đáng sợ so với sự dặn bảo rõ ràng của Chúa được ban truyền tại núi Sinai. Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thanh sạch, kẻo ngại hại họ chăng. Trong sách Ê-díp-tô Ký, đoạn 19, câu 22. Trong sách Ê-díp-tô Ký, đoạn 30, câu 34-38, Chúa chỉ cho Môi-se cách thức để xông hương tại bàn thờ và phán rằng: Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ giống như phép hòa hương này, ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống y như vậy, dân ngửi mùi sẽ bị trút khỏi dòng dân sự. Thưa các bạn, sự thánh khiết của Chúa được tỏ bày vào lúc khởi đầu của thời kỳ luật pháp qua biến cố này. Sự thánh khiết của Chúa được tỏ bày vào lúc khởi đầu thời kỳ ân điển qua biến cố của ông Anania và bà Sapphira như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 5. Sự chết là hình phạt cho cả hai trường hợp này. Chúa của chúng ta thánh khiết và Ngài đối xử với con người của Ngài với mức độ này. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hai thiêu đốt. Trong Hebrew đoạn 12 câu 29. Điều mà tất cả chúng ta cần học hỏi và ghi nhớ. Vì tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 11. Đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận biết. Có lời cảnh cáo trong sách Hebrew đoạn 12 câu 25 rằng: Anh em hãy giữ chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu kẻ kia cử đấng truyền lời báo cáo dưới đất còn không tránh khỏi thai, huống chi chúng ta nếu cử đấng truyền cáo ở trên trời thì càng không tránh được. Thưa các bạn, đây là một trong những trọng tội khi con người không lắng nghe những điều Đức Chúa Trời phán qua lời của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng xem những điểm chính yếu ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 10, nói về sự chết của Nadab và Abihu. Thứ nhất, biến cố liên quan đến Nadab và Abihu, hai con trai của A-rôn từ câu 1 đến câu 5. Thứ hai, những mạng lệnh sau khi biến cố xảy ra từ câu 6 đến câu 11. Và thứ ba, mạng lệnh về sự dâng tế lễ qua biến cố xảy ra trong câu 12 đến 20. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến biến cố liên quan đến Nadab và Abihu, con trai của A-rôn. Trong Lê-vi-ký đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Hai con trai A-rôn, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lè ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, có người cho rằng hình phạt về sự chết thì có vẻ hơi quá nặng nề đối với sự vi phạm đã xảy ra. Nhưng chúng ta hãy chú ý điều mà Chúa phán dạy ở đây. Ấy là điều mà Ngài không có phán dặn họ. Qua đây cho thấy họ đã vi phạm điều trọng tội. Và vì vậy, việc họ gánh chịu sự chết thì cũng đáng lắm. Đây là sự không dân phục có chủ ý, toan tính, không làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền bảo họ. Họ đã làm điều gì để qua đó phải nhận lãnh sự đón phạt nặng nề như vậy? Hành động mà họ đã làm được gọi là sự thờ phượng theo ý riêng, và đây là điều làm cho họ bị đón phạt. Họ đã làm điều sai gì? Tôi có ba ý kiến về vấn đề này. Thứ nhất, có lẽ họ đã không đốt hương bằng những cục than thử đỏ từ bàn thờ là lửa đến từ trời. Đối với mọi người thì hiển nhiên điều này phải được nên làm như vậy. Đây là cách thức đã được bàn trong ngày đại lễ chuộc tội, đã được đề cập rất rõ ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 16 câu 12. Đoạn lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một dốc hương bột mà đem vào phía tha trong bức màn. Đây cũng là nghi lễ đã được thực hành vào thời điểm mà Cô-ra phản loạn, như được ký thuật ở trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 46. Phương cách dân hương này không đúng với điều Chúa dạy. Họ làm đối nghịch với phương cách của Chúa. Điểm thứ hai, thời gian mà họ dân hương không phải là thời gian mà Chúa dặn bảo. Nghi thức dân hương trong ngày đã hoàn tất. Họ cần phải tham khảo ý kiến với A-rôn là thầy tế lễ cả về việc này trước khi làm. Hiển nhiên họ muốn lặp lại những điều quyền nhiệm đã được xảy ra từ những phân đoạn trước. Đây cũng có thể là nan đề cho ngày hôm nay của chúng ta, khi chúng ta vào trong sự thờ phượng theo ý riêng của mình để cố gắng lặp lại những điều gì mà Chúa đã làm. Có nhiều sự cố gắng lặp lại những từng trải đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa là đấng chí cao. Ý muốn của Ngài phải được làm theo thời gian của Ngài. Thánh Linh của Chúa sẽ hành động tùy theo ý chỉ của Ngài. Vì thế, chúng ta lúc nào cũng nên sẵn sàng và thuận phục. Điều lưu ý thứ ba, một số người nghĩ rằng hai người con trai này bị trừng phạt vì họ đã vượt qua khỏi bức màn mà con người không được phép lan vào. Điều này phù hợp với quan điểm như đã chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 16, câu 1 đến câu 2. Sau khi hai con trai của A-rôn chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng A-rôn anh ngươi, chớ dạo luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn, trước nắp thi ân, trên hòm bản chứng, e ngươi phải chết chăng, vì ta ở trong mây hiện ra trong nắp thi ân. Qua lời này, dường như có sự ngăn cấm xảy ra tiếp theo sau biến cố của Nadab và Abihu bị chết. Họ đã làm một điều sai lầm, vào nơi mà họ không nên vào. Chúa đã ra lệnh cho họ về cách thức, thì giờ và chỗ nào được nên vào. Nhưng hai người con của A-rôn đã làm sai cả ba điều này. Thưa các bạn, qua biến cố này cho thấy Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời kỳ tà. Ngài có quyền năng trong mọi công việc làm, và những người nào đến với Ngài phải đến trong cách thức của Ngài, như lời Chúa đã phán rằng, sự vâng lời tốt hơn của lễ. Chúa không chấp nhận sự thờ phượng theo ý cá nhân, cho dù những sự thờ phượng này có chân thành đến đâu chăng nữa. Chúng ta cũng cần ghi nhận ở đây, ngay cả chức vụ cao cả của những người này cũng không thể nào làm cho họ được miễn tội. Ở đây sự trừng phạt bất ngờ và rất kinh hoàng. Không thể nào chúng ta không chấp nhận sự thật lửa đã đến từ Chúa. Chúng ta hãy nhận biết rằng sự đón phạt không xa lạ gì trong thời đại ân điển. Mặc dù những hình phạt này không phải lúc nào cũng đến bất ngờ và thình lình. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 30 nói rằng, ấy là vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Điều này không có nghĩa là những người tin nhận Chúa có thể mất đi sự cứu rỗi của họ. Nadab và Abihu vẫn còn có sự cứu rỗi của họ, cũng như những người tin nhận ở thành Cô-rinh-tô. Điều này đã được đề cập rất rõ ràng. Nếu chúng ta biết xét đoán lại mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị sửa phạt, hầu cho khỏi bị xét đoán làm một với người thế gian. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11, câu 31 đến 32. Thông thường, sự chết về thể xác là một hình phạt cho con cái của Chúa. Có tội đến nỗi chết như trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 16. Nhưng đó chỉ là sự chết về thân thể. Con cái của Chúa không bị đoán xét cùng làm một với thế gian. Những hình phạt trong Cựu Ước và Tân Ước là những thí dụ cho con cái của Chúa. Sự thờ phượng theo ý riêng là điều ghê tởm đối với Chúa. Người nào tin nhận Chúa phải đến với Chúa bằng phương cách của Ngài, cũng như thờ phượng Chúa bằng phương cách Ngài chỉ dạy. Trong Hebrew đoạn 10, câu 19-22 nói cho chúng ta một cách chắc chắn rằng chúng ta có thể giản dị đến với Chúa nhưng phải nhờ vào huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta đến bởi vì có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với lòng thật tha, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong. Đức Chúa Trời làm sự khác biệt, hầu cho các ngươi phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết. Trong Lê Vi Ký đoạn 10, câu 10. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng Chúa không còn đón phạt trên chúng ta ngày hôm nay. Có một vị mục sư kể lại câu chuyện như sau. Tôi có một người bạn rất gần gũi với tôi. Người bạn này nói, mục sư ơi, kể từ lúc ông có căn bệnh ung thư cho đến bây giờ, nhưng có bao giờ ông tự nghĩ rằng có thể đây là sự trừng phạt của Chúa hay không? Tôi nói với anh bạn tôi rằng, anh biết không, nhiều đêm tôi giật mình thức giấc trong sự tĩnh mịch của màn đêm và tôi luôn suy nghĩ về điều này. Và tôi đã kêu cầu với Chúa. Tôi muốn nói với anh bạn của tôi rằng, tôi không đặt tôi vào trường hợp ngoại lệ. Nếu như chúng ta không tự xét đoán chính mình, Chúa sẽ xét đoán chúng ta. Vì vậy, chúng ta không còn bị xét đoán chung với người thế gian nữa. Chúa đã an bài mọi sự. Khi tôi nói điều này với các bạn, thì tôi đã trải qua sự này rồi. Người bạn của tôi thật hiểu những điều anh ta đã nói. Một hình ảnh rất hay cho thấy rằng, một ngày nào đó Chúa Giêsu trở lại để xét đoán thế gian. Hê-nốc đã rao truyền về điều này. Ông nói tiên tri rằng, này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đấng phán xét mọi người, đáng trách những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sĩ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đã nói nghịch cùng Ngài. Trong Judea câu 14 và 15, Phi-e-rơ cũng nói rằng, lại nếu như người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 18. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê-vi ký đoạn 10 câu 3 đến câu 5. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-sa-ơn và Ơn-pa-sang, hai con trai của U-si-ơn, chú của A-rôn mà dạy rằng, hãy lại gần khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy họ đến gần khiêng thay còn mặc áo lá trong ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã dặn biểu. Thưa các bạn, tin tức được lan truyền trong dân Israel. Mọi người chắc đã súng lại chung quanh đền thờ để xem thay của hai người trẻ này. Môi-se đã trích lời Chúa nhằm giải thích cho họ hiểu lý do của sự trừng phạt rằng, dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thanh sạch, kẻo Ngài hại họ chăng. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 22 đã chép như thế. Những người đến gần Đức Chúa Trời phải luôn giữ sự công bình và thanh sạch theo như lời Chúa truyền bảo. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất, nên ta sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. A-mốt đoạn 3 câu 2. Như Chúa đã xét đoán dân sự Israel của Ngài, thì Ngài cũng xét đoán những con cái thánh của Ngài hôm nay, để qua đó thế gian có thể nhìn biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Thái độ và phẩm cách của A-rôn rất đáng được chú ý, kính phục. Ông giữ sự nín lặng và không có sự bất mãn hay oán hận đối với Chúa. Mặc dầu buồn, nhưng ông vẫn cúi đầu vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Lòng đau thương của A-rôn chắc là sâu đậm lắm, nhưng ông không nói lời gì chống lại ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Môi-se gọi hai thầy tế lễ, bà con với hai người bị giết để khiêng thay của người này ra khỏi trại quân. Trong khi khiêng thay ra khỏi đền tạm, mọi người đứng nhìn trong sự kính sợ. Tiếp đến chúng ta thấy những mạng lệnh được ban ra sau biến cố của Nadab và Abihu. Trong Lê-vi ký đoạn 10 câu 6 đến câu 7. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn, Eli-asa và Ithama, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần và xé áo mình, e khi phải chết vì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel, phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng. Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi, họ bèn làm theo lời Môi-se. A-rôn và hai con trai còn lại của ông đã bị giữ ở trong đền tạm. Họ không được bày tỏ sự than khóc bên ngoài. Có hai lý do về việc này. Lý do thứ nhất được nêu rõ vì họ được sự sức dầu của Đức Chúa Trời trên họ. Họ được biệt riêng ra để thay mặt cho hội chúng trước mặt Chúa và đại diện của Chúa trước hội chúng. Họ phải tiếp tục ở lại trong hội mạc như một người trung bảo giữa Chúa và con người. Nếu không thì Đức Giê-hô-va sẽ nổi giận cùng cả hội chúng và họ sẽ lãnh án phạt của sự chết. Lý do thứ hai, họ không thể biểu lộ dấu hiệu của sự than khóc ra ngoài, vì điều này sẽ làm ngược lại hành động của Chúa trong sự đón phạt người thân yêu của họ. họ đang hầu việc Đức Chúa Trời, cho nên không thể nào có thái độ phản nghịch với Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 10, câu 8 đến câu 9. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh sai, e phải chết chăng? Qua mạng lệnh này thì hình như Nadab và Abihu đã hành động dưới sự ảnh hưởng của rượu. Đây là một trong những thí dụ rất hay trong Kinh Thánh, nói lên sự chống đối việc uống rượu, lạm dụng rượu và dùng ma túy. Thầy tế lễ phải hầu việc Chúa với một tâm thần sáng suốt, vững mạnh và tiết độ. Ngày nay chúng ta có những người biện hộ cho việc dùng ma túy trong tôn giáo. Nhưng thưa các bạn, Chúa bác bỏ phương thức này. Điều này có cùng một ý nghĩa khi sứ đồ Phaolô nói, đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đây là một bài học nói lên sự chống lại việc chúng ta uống rượu hay dùng ma túy trong ngày hôm nay. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 10, câu 10 đến câu 11. Hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Việc dùng rượu sẽ làm cho nhận thức trở nên nặng nề quá độ, làm cho người ta khó có thể phân biệt rõ ràng giữa điều thánh và điều chẳng thánh. Kết quả của việc dùng rượu và ma túy làm cho giá trị của các lẽ thật bị bóp méo và đạo đức bị đổ vỡ. Những thầy tế lễ phải biết gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời để họ có thể dạy dỗ cho những người khác. Khi chúng ta đọc hay nghe những lời dạy dỗ của Chúa, sự đầy dẫy của Thánh Linh là điều rất cần thiết. Tiếp đến, chúng ta thấy việc dâng của lễ liên quan đến biến cố xảy ra. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 10, câu 12 đến 15. Môi-se bèn nói cùng A-rôn, Eliaser, Ithamar là hai con trai A-rôn còn lại mà rằng: hãy lấy của lễ chay còn dư lại về của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và hãy ăn đi không pha men gần bàn thờ vì là một vật chí thánh. Phải ăn của lễ này tại nơi thánh vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. Còn cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò dâng lên ngươi, các con trai và các con gái ngươi sẽ ăn tại một nơi thanh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của con trai ngươi do những của lễ thù ân của dân Israel. Họ sẽ đem cái giò dâng đưa lên và cái o dâng đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu hóa để dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật lệ đời đời y như Đức Giê-hô-va phán dặn. Môi-se lặp lại những mạng lệnh liên quan đến việc dâng của lễ chay và của lễ thù ân. Một phần dư của lễ này phải được ăn tại nơi thánh. Những thức ăn này được ăn nơi hành lang gần bàn thờ của lễ thiêu, nó là nơi thánh, bởi vì chúng được biệt riêng cho công việc của Đức Chúa Trời. Cái o hay là cái ức dâng đưa qua đưa lại và cái giò dâng đưa lên phải được ăn ở tại một nơi thanh sạch. Hẳn nhiên, họ có thể ăn những thứ này tại nhà riêng của mình vì nơi đó cũng hợp với nghi thức của sự thanh sạch. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 10, câu 16 đến 18. Và Môi-se tìm một con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Eliaser và Imatha, hai con trai của A-rôn còn lại, và nói rằng: sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh? Vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, quyết đó không có đem vào trong nơi thánh, quả đáng các ngươi ăn sinh lễ trong nơi thánh y như Đức Giê-hô-va đã dặn biểu. Giờ đây, có một biến cố sai phạm khác mà hành động của họ đã đi ngược lại với ý muốn của Chúa. chúng ta tìm thấy lý do về sự thất bại với hai con trai của Aaron. Nhưng đối với trường hợp này, tội mà họ phạm là tội vô ý, chứ không phải là cố tình như trường hợp của hai người con đã chết của Aaron. Có lẽ chuộc tội được ăn tại nơi thánh, nhưng hai người con trai này đã không làm như vậy. Mặc dù huyết đã được dâng, nhưng phần thuộc về các thầy tế lễ, họ đã không ăn. Họ đã quên không làm điều này, có thể vì không ý thức được tầm quan trọng của nó. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 10 câu 19 đến 20. Nhưng A-rôn đáp rằng, kia, ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va, và sau việc rủi ro xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải. A-rôn nhận trách nhiệm cho hai người con của ông. Hiển nhiên sau biến cố xảy ra đã làm cho ông không những không còn hứng thú để ăn, mà còn làm cho ông cảm thấy không xứng đáng để tiếp tục trong công việc hầu việc Đức Chúa Trời. Môi-se cảm thấy thỏa lòng với lời giải thích này. Tôi nghĩ rằng, lúc này chắc A-rôn cảm thấy như muốn về hưu. Thưa các bạn, từ biến cố xảy ra này cho chúng ta một lẽ thật to lớn để học hỏi. Những người cha con trai của A-rôn đã đến với Chúa bằng ý riêng của mình. Họ đã cố tình làm như vậy, và đây là một sự phạm thượng. Ngày hôm nay, Chúa đối với chúng ta trong sự thương xót, cho chúng ta có thời gian để ăn năn và cho con người đến với sự nhận biết về lẽ thật. Còn nếu không, thì nhiều người sẽ bị chết. Có một bài học quý báu cho các bạn và tôi. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải đến với những phương cách của Ngài. Đây không phải là sự sắp đặt mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta không làm ra những điều luật. Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài là đấng phán bảo chúng ta được cứu bằng cách nào. Chúa Giê-xu phán rằng, không có người nào có thể đến với Đức Chúa Trời mà không qua Ngài. Chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, vì Ngài là đấng trung bảo. Xin Chúa cho tôi và các bạn nhớ đến điều này mà chúng ta thực hiện một cách phải lẽ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.